Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Năm, 31 tháng 12, ngày cuối cùng của năm 2015, lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Việt Nam sẽ có biện pháp mạnh với những thông tin xấu trước đại hội đảng.
Tôi không nghĩ rằng những lời khuyến cáo đó có bất kỳ tác dụng nào, thậm chí là tình hình xung đột nội bộ và những thông tin bị coi là độc hại nhưng mà lại liên quan tới nội bộ sẽ còn nhiều hơn.
Đó là nhận định của nhà bình luận Phạm Chí Dũng từ Việt Nam. Thế nhưng trước khi đi vào chi tiết tin trên, mời quý vị nghe Tấn Chương giới thiệu một số tin quốc tế quan trọng.
Mỹ đang chuẩn bị các biện pháp trừng phạt mới đối với chương trình phi đạn của Iran. Nghi can thứ 10 của vụ tấn công khủng bố Paris bị bắt tại Brussels và Trung Quốc đóng hàng không mẫu hạm thứ 2 bằng công nghệ riêng.
Ngoài ra, chúng tôi còn có các tin về những hoạt động đón mừng năm mới trên thế giới, bất kể những mối đe dọa về an ninh. Mời quý vị chờ nghe. Mở đầu bản tin chi tiết, thưa quý vị, dân chúng trên khắp thế giới đang sẵn sàng chào mừng năm mới trong lúc an ninh được siết chặt ở một số nơi. Thổ Nhĩ Kỳ và Bỉ cho biết đã phá vỡ các âm mưu tấn công khủng bố và Hoa Kỳ cho biết đang tăng cường an ninh giữa những cảnh báo cho biết một vụ tấn công đang được hoạch định trên lãnh thổ Mỹ. Thông tin viên VOA Jessica Hook ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
New York đang ở trong những giai đoạn chót chuẩn bị cho buổi liên hoan đêm giao thừa dương lịch, với cao điểm là cảnh quả cầu pha lê vĩ đại hạ xuống tại quảng trường Times vào đúng nửa đêm. 1 triệu người dự kiến sẽ theo dõi cuộc đếm ngược ở thành phố này, cùng với hơn 1 tỷ người xem truyền hình trên khắp thế giới. Ông Tim Tompkins, Chủ tịch Liên minh Quảng trường Times, nói:
Đây là nơi thế giới hội tụ và tất cả sự phong phú và đa dạng của thế giới hiện diện và được nhìn thấy. Do đó mọi người sống ở Ghana, có thân nhân ở khu Bronx đến dự buổi lễ này. Từng nơi một trên thế giới đều có đại diện ở New York. Và tôi cho rằng đó là lý do tại sao lễ mừng ở New York được theo dõi trên khắp thế giới.
Các giới chức thành phố New York cho biết các biện pháp an ninh chặt chẽ sẽ bao gồm việc bố trí khoảng 6.000 cảnh sát viên ở ngay quảng trường Times và khu vực quanh đó. Nhưng các buổi lễ vẫn sẽ diễn ra bất chấp những mối đe dọa. Tuy nhiên, thủ đô Bỉ thì đã bãi bỏ buổi liên hoan đêm giao thừa dương lịch và lễ đốt pháo hoa vì những mối đe dọa của một vụ tấn công khủng bố. Bỉ là nơi sinh cư của 4 kẻ tấn công đã sát hại 130 người vào ngày 13 tháng 11 ở Paris. Và tuần này, nhà chức trách đã bắt giữ 2 nghi can bị nghi là âm mưu một vụ tấn công ở Bruxelles. Tuy nhiên, cư dân và du khách cho biết họ sẽ không khiếp sợ.
Tôi có mặt ở Paris vào tuần lễ sau khi xảy ra biến cố. Điều chính là ta không thể để cho những người như thế quyết định lối sống và những chọn lựa của ta. Vì thế, nếu có mối đe dọa, thì là mối đe dọa ở bất cứ đâu, nhưng nó sẽ không làm tôi thay đổi các kế hoạch của mình.
Paris sẽ tổ chức các buổi lễ mừng năm mới, nhưng an ninh đã được siết chặt. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian tuyên bố:
Les menaces sont toujours là, les risques sont toujours présents.
Những mối đe dọa vẫn còn đó, vẫn còn những rủi ro. Sự hiện diện của các lực lượng này trên khắp nước và những gì chúng ta thấy hôm nay cho thấy rằng chúng ta phải cực kỳ cảnh giác, nhưng sự cảnh giác đó không ngăn chúng ta chào mừng năm mới.
Các giới chức ở Rio de Janeiro hôm qua đã loan báo các kế hoạch an ninh ồ ạt cho bãi biển Copacabana, biểu trưng cho thành phố này, nơi hàng triệu người sẽ tụ tập để chào mừng năm mới. Australia luôn nằm trong các nước đầu tiên đón chào năm mới và dân chúng đã giành chỗ trước ở cảng Sydney để xem màn đốt pháo bông ngoạn mục.
Quay sang Trung Đông, thưa quý vị, lực lượng an ninh Iraq đang bắt đầu di tản thường dân đã bị mắc kẹt và bị các phần tử Hồi giáo cực đoan dùng làm bia đỡ đạn ở Ramadi. Tin tức cho hay, chiến cuộc vẫn còn tiếp diễn và hàng ngàn chiến binh IS lẫn trốn trong thành phố. Các tổ chức nhân đạo nói với thông tín viên Sharon Bird của đài VOA rằng chất nổ rải rác trên đường phố và những người chạy trốn chỉ có quần áo trên người. Minh Phượng trình bày thêm chi tiết.
Tránh bom đạn, các gia đình này rút cuộc đã bỏ trốn. Thành phố đã bị phá hủy. Một giới chức cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc nói với đài VOA qua Sky từ Baghdad.
So what we hear from the new arrivals is that indeed it has been difficult for them to get out. There has been sniper fire, there have been protection concerns.
Những gì chúng tôi đã biết được qua những người mới đến là quả thực họ đã rất khó khăn mới thoát ra được. Đã có những vụ bắn tỉa, đã có những mối lo ngại cho sự bảo vệ bản thân họ.
Những người sống sót cho biết 8 tháng dưới sự kiểm soát của nhà nước Hồi giáo thực là tàn bạo.
Khi không còn an ninh ở tỉnh Anbar, thì cuộc sống cũng không còn nữa. Cho dù họ nói với anh là anh còn sống, nhưng điều đó không đúng. Chúng tôi chỉ thấy cái chết. Những người khát máu đến với chúng tôi, những người không biết ý nghĩa của lòng nhân đạo. Xin Thượng Đế ban phước lành cho quý vị vì đã giải cứu chúng tôi.
Lực lượng Iraq nói các phần tử chủ chiến đã dùng thường dân làm bia đỡ đạn để chạy thoát ra khỏi Ramadi. Thiếu tá Salam Hussein thuộc đơn vị chống khủng bố của Iraq cho biết.
Chúng tôi đã giải thoát được hơn 52 gia đình bị dùng làm bia đỡ đạn bởi các băng đảng nhà nước Hồi giáo, Daesh, và chúng tôi đã cấp cho họ thực phẩm và đồ cứu thương. Chúng tôi cảm tạ Thượng Đế là chúng tôi đã phóng thích được cho họ, và nay đang chuyển họ đến các địa điểm an toàn.
Những người được lực lượng Iraq giải cứu không còn gì cả. Các cơ quan nhân đạo và các tổ chức phi chính phủ đang ùa tới giúp đỡ. Một nhân viên của Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc ở Baghdad nói.
Thử đặt địa vị mình vào những người này. Đa số đang bỏ trốn trong các tình huống rất gay go và đang bỏ chạy mà chỉ có bộ quần áo trên người cùng những vật dụng cá nhân nhỏ bé mà họ có thể đem theo. Vì thế mà chúng tôi tập trung đầu tiên vào việc đáp ứng nhu cầu cấp thiết nhất cho họ.
Đường phố rải đầy bom, điện nước rất hiếm hoi, chiến sự chưa kết thúc và không biết khi nào thì những người tị nạn này có thể trở về nhà một lần nữa.
Tại Bắc Triều Tiên, không lấy gì làm lạ khi tin về một giới chức cao cấp ở nước này chết trong một tai nạn giao thông trong tuần này đã tự khơi ra những lời đồn đoán rằng đây là một chuyện gian trá. Từ Seoul, thông tín viên VOA Brian Patton gửi về bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Thông báo về cái chết của ông Kim Yang-gon, 73 tuổi, một giới chức cấp cao của đảng, đặc trách về bang giao Nam Bắc Triều Tiên, đã gây ra một số nghi ngờ. Tin cho biết ông này chết trong một tai nạn giao thông vào sáng sớm ngày thứ Ba tại Bình Nhưỡng, một thành phố giao thông rất thưa thớt. Thông tấn xã nhà nước không cho biết chi tiết nào khác, nhưng gọi ông Kim Yang-gon là đồng chí thân cận nhất và là một nhân vật có tinh thần cách mạng vững chắc. Những người nghi ngờ về lời giải thích liên hệ đến cái chết của ông Kim Yang-gon nêu ra thời điểm của thông báo. Tai nạn xảy ra ngay sau những cuộc thảo luận với Nam Triều Tiên bị đổ vỡ, khi Seoul từ chối những yêu sách của Bình Nhưỡng nối lại một dự án du lịch đã từng đem lại cho Bình Nhưỡng hàng chục triệu đô la mỗi năm. Tại quốc gia Bắc Triều Tiên bí mật và áp chế, hầu như không thể phân biệt được sự thực và sự phỏng đoán. Tuy nhiên, trong trường hợp này, các nhà phân tích nói, sự chính thức ca ngợi và quyết định làm lễ quốc táng cho ông Kim Yang-gon cho thấy việc ông qua đời đột ngột có thể là một tai nạn. Nhưng cái chết của ông ăn khớp với khuôn thức thanh trừng mới đây dưới sự cai trị của lãnh tụ tối cao Kim Jong-un của Bắc Triều Tiên. Tuần này đánh dấu 4 năm cầm quyền của ông Kim Jong-un. Vào tháng 4 năm nay, Cơ quan Tình báo Quốc gia Nam Triều Tiên cho biết, tính đến nay, nhà lãnh đạo 32 tuổi của Bắc Triều Tiên đã hành quyết khoảng 70 giới chức lớn tuổi thân cận với người cha của ông là Kim Jong-il và đã thay thế bằng những phụ tá trẻ tuổi hơn và trung thành với ông hơn. Vào lúc ông Kim Jong-un tiến hành việc củng cố quyền lực sau cái chết của ông Kim Jong-il, học giả Andrei Lankov của Trường Đại học Quốc Minh ở Seoul nói, hầu hết các quan sát viên đều cho rằng nhà lãnh đạo trẻ tuổi này sẽ từ từ cho các lãnh tụ già nua về hưu với một cuộc sống thoải mái. Giáo sư Lankov nói,
However, few, if any observer expected.
Tuy nhiên, nếu có thì cũng chỉ rất ít quan sát viên trông đợi là ông Kim Jong-un sẽ thay thế các giới chức lớn tuổi, những người thân cận với cha ông một cách nhanh chóng và tàn nhẫn như vậy.
Trong vòng 4 năm qua, có những báo cáo cho thấy có nhiều vụ xử tử các giới chức cao cấp. Vào tháng 12 năm 2013, dượng của ông Kim và là người đỡ đầu của ông là ông Jang Song-thak đã bị xử tử vì bị cáo buộc là phản nghịch và cũng có tin là nhiều thân nhân của ông này cũng bị giết. Vào tháng 5 năm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Hyun Yong-chol bị xử tử về tội ngủ gục trong một cuộc họp và gièm pha về nhà lãnh đạo trẻ tuổi. Một số các giới chức khác thình lình không xuất hiện trước công chúng mà không có lời giải thích. Trước đây trong năm có tin đồn là ông Cho Yong-hae, đặc sứ của ông Kim về Trung Quốc và Nga, đã bị xử tử khi không có tên ông trong danh sách tang lễ của một giới chức cao cấp. Sau đó thì cơ quan tình báo Nam Triều Tiên cho biết ông Cho đã bị tống vào trại cải tạo. Song vào tuần này, tên ông lại xuất hiện trên danh sách Ủy ban tang lễ của ông Kim Yang-gon và điều này cho thấy ông đã được nhà lãnh đạo sủng ái trở lại. Có những tin cho thấy nhiều giới chức Bắc Triều Tiên trốn khỏi nước vì sợ bị nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên thanh trừng. Nhà phân tích về Bắc Triều Tiên Bruce Bichtel của Trường Đại học Tiểu bang Texas ở Angelo cho biết con số các vụ thanh trừng trong 4 năm qua cho thấy bất ổn vẫn tiếp tục trong chế độ Kim Jong-un. Giáo sư Bechtel nói,
Khi Kim Jong-un lên cầm quyền, tôi nói là tôi không nghĩ ông ấy cầm quyền quá 5 năm. Chúng ta chưa đến thời hạn này, nhưng có một điều chắc chắn là ông chưa củng cố xong quyền hành của ông.
Những người khác theo dõi Bắc Triều Tiên như ông Chung In-moon tại trường đại học Yonsei ở Seoul lập luận rằng ông Kim Jong-un đã củng cố sự cai trị của ông một phần bằng cách đặt đề những người trung thành quanh ông. Ông Moon nói,
ông Kim Jong-un vừa trị vì và vừa cai trị. Và đó là lý do tại sao ông loan báo sẽ triệu tập đại hội lần thứ 7 của Đảng Công nhân Triều Tiên vào tháng 5 năm tới.
Những vụ thanh trừng ở cấp cao có lịch sử lâu đời tại Bắc Triều Tiên. Ông nội của Kim Jong-un là Kim Il-sung, người sáng lập Bắc Triều Tiên, đã thay thế các phần tử thân Nga và thân Trung Quốc trong giới lãnh đạo cao cấp sau cuộc chiến tranh Triều Tiên từ 1950 đến 1953. Cha của Kim Jong-un là ông Kim Jong-il đã xử tử khoảng 10 người trong những năm đầu cầm quyền. Con số này ít hơn nhiều so với con số mà các giới chức Nam Triều Tiên bị Kim Jong-un xử tử. Nhưng cha ông được chuẩn bị lên nắm quyền trong nhiều năm và đã tập trung quyền hành và đặt những nhân vật trung thành vào các chức vụ quan trọng trước khi trở thành lãnh tụ tối cao.
Iran hôm thứ Năm nói Iran sẽ đáp lại bất cứ hành động can thiệp nào của Mỹ sau khi các giới chức Mỹ nói rằng Bộ Tài chánh Hoa Kỳ đang chuẩn bị các biện pháp trừng phạt mới liên quan đến chương trình phi đạn đạn đạo của Iran. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Hossein Jaber Ansari gọi các biện pháp trừng phạt đang dự trù này là đơn phương, độc đoán và bất hợp pháp. Tờ Wall Street Journal, nhật báo đầu tiên loan tin về diễn biến này, nói rằng các biện pháp chế tài mới có phần chắc sẽ được chính thức loan báo trong tuần này và sẽ áp dụng đối với 12 người và công ty ở Iran, Hồng Kông, Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập. Lệnh trừng phạt mới sẽ yêu cầu các ngân hàng của Mỹ phong tỏa tài sản của các đối tượng bị trừng phạt đó và không cho phép các cá nhân và công ty Mỹ làm ăn với các đối tượng đó, theo tờ Wall Street Journal. Iran phóng thử phi đạn vào tháng 10 và tháng 11. Mỹ và Pháp nói rằng vụ phóng phi đạn hồi tháng 10 vi phạm một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cấm Iran phát triển phi đạn đạn đạo. Iran phủ nhận những cáo buộc và nói rằng lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an chỉ áp dụng đối với loại phi đạn có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, trong khi phi đạn của Tehran không có khả năng đó. Các chuyên gia Mỹ nói rằng mục đích duy nhất của phi đạn là mang đầu đạn hạt nhân. Chúng tôi đã xem xét đến khả năng có thêm hành động đối với chương trình phi đạn đạn đạo của Iran, vì chúng tôi tiếp tục lo ngại về các hoạt động của Tehran, trong đó có vụ phóng phi đạn hồi tháng 10, một giới chức của chính quyền Obama nói. Chúng tôi đang cân nhắc những khía cạnh khác nhau liên quan đến các biện pháp trừng phạt thêm đang được dự trù, đồng thời mở rộng các hoạt động ngoại giao phù hợp với những lợi ích an ninh quốc gia của chúng tôi. Iran trước đó khuyến cáo rằng áp đặt thêm những biện pháp trừng phạt mới sẽ vi phạm thỏa thuận hạt nhân mà Tehran ký hồi tháng 7 với Mỹ, Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga và Đức. Theo thỏa thuận đó, Iran hạn chế các hoạt động hạt nhân bị cáo buộc là nước này đang tìm cách chế tạo vũ khí hạt nhân. Và đổi lại, Iran sẽ được tháo dỡ các biện pháp trừng phạt đã gây thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế của nước này. Các lệnh trừng phạt đó sẽ được tháo dỡ khi cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc chứng nhận rằng Iran đã thực hiện các bước theo yêu cầu của thỏa thuận, trong đó có việc thu nhỏ kho uranium tinh chế và giảm số máy ly tâm mà nước này đã đưa vào hoạt động. Iran lâu nay nhất mực nói rằng chương trình hạt nhân của họ không mang tầm cỡ quân sự. Người phát ngôn của vệ binh cách mạng Iran Ramezan Sharif cũng bác bỏ cáo buộc hôm thứ Năm của Mỹ rằng phi đạn do Iran bắn thử bay gần một tàu sân bay của Mỹ trong eo biển Hormuz. Ông Sharif gọi tin tức đó là chiến tranh tâm lý và nói rằng hải quân Iran không có cuộc thao diễn nào trong tuần qua. Các giới chức quân sự Mỹ nói rằng các phi đạn của Iran phóng hôm thứ Bảy bay gần hàng không mẫu hạm USS Harry S. Tudor của Mỹ trong khoảng cách 1.500 mét. Các giới chức không nêu tên nói với hãng tin phương Tây rằng hải quân Iran phát một thông báo bằng sóng radio yêu cầu tàu bè ra khỏi khu vực này chưa đầy một giờ đồng hồ trước khi bắn phi đạn. Nhiều tàu bè khác cũng đang ở trong khu vực này, trong đó có khu trục hạm USS Berkeley, một tàu khu trục nhỏ của Pháp và các thương thuyền. Không có phi đạn nào trúng vào tàu bè, vốn không cần phải tránh khỏi khu vực này. Mặc dù phần lớn các hoạt động tương tác giữa các lực lượng của Iran và Hải quân Mỹ mang tính chuyên nghiệp, an toàn và thường xuyên, sự việc này thì không và đi ngược lại với những nỗ lực bảo đảm tự do giao thông và an toàn hàng hải trong hải phận toàn cầu. Người phát ngôn Cal Raines của Bộ Tư lệnh Miền Trung Hoa Kỳ nói trong một thông cáo gửi bằng email cho hãng thông tấn Reuters. Thủy lộ mang tính quan trọng chiến lược ở Vịnh Ba Tư, nơi gần 1/3 lượng dầu hỏa của thế giới được vận chuyển bằng đường biển đi qua, là nơi đã xảy ra những tranh chấp trong quá khứ giữa Hoa Kỳ và Iran, trong đó có trận hải chiến một ngày vào năm 1988. Cảnh sát Mỹ loan báo bắt giữ một nghi can 22 tuổi bị cáo buộc có liên hệ đến các vụ tấn công khủng bố hôm 13 tháng 11 ở Paris, làm 130 người thiệt mạng. Cảnh sát loan báo vụ bắt giữ này hôm thứ Năm và nói rằng nghi can người Mỹ này bị truy tố tội sát nhân khủng bố và tham gia các hoạt động của một nhóm khủng bố. Người đàn ông này bị bắt tại khu Molenbeek của Brussels, nơi một số phần tử đã tấn công ở Paris cư ngụ. Hãng thông tấn AP loan tin 10 chiếc điện thoại di động bị tịch thu trong cuộc bố ráp. Trung Quốc hôm thứ Năm loan báo rằng nước này đã bắt đầu chế tạo chiếc hàng không mẫu hạm thứ hai. Đây là dấu hiệu mới nhất của kế hoạch mau chóng hiện đại hóa lực lượng hải quân của Bắc Kinh. Theo lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Dương Vũ Quân, hàng không mẫu hạm đang được đóng tại thành phố cảng Đại Liên ở miền Bắc theo thiết kế hoàn toàn trong nước. Tàu sân bay duy nhất khác của Trung Quốc là chiếc Liêu Ninh, đã được Bắc Kinh mua lại của Ukraine vào năm 1998. Tàu này đã được đại tu ở Trung Quốc trước khi được đưa vào sử dụng năm 2012. Phát ngôn viên Dương nói rằng kinh nghiệm đại tu chiếc Liêu Ninh dẫn đến nhiều lĩnh vực cải tiến và hoàn thiện cho chiếc hàng không mẫu hạm mới. Chiếc mới sẽ có cùng kích thước như chiếc Liêu Ninh. Theo ông Dương, tàu sân bay mới sẽ sử dụng năng lượng quy ước thay vì năng lượng hạt nhân. Tàu sẽ chuyên chở chiến đấu cơ J-15 của Trung Quốc và các loại máy bay khác sử dụng kỹ thuật cất cánh Ski Jump. Ông Dương nói chưa rõ ngày hạ thủy của chiếc hàng không mẫu hạm mới chưa được đặt tên, và việc này phụ thuộc vào tiến độ đóng tàu. Ông Dương không bình luận liệu Trung Quốc sẽ đóng thêm tàu sân bay nữa hay không. Thông báo được đưa ra vài tháng sau khi có những đồn đãi và tin tức báo chí nói rằng Trung Quốc có kế hoạch đóng tàu sân bay đầu tiên hoàn toàn bằng công nghệ trong nước, bất chấp những lo ngại của các nước láng giềng. Trung Quốc đang can dự vào những tranh chấp căng thẳng về chủ quyền lãnh thổ với nhiều nước Á Châu, nhất là ở Biển Đông và mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền hầu như toàn bộ. Bắc Kinh nhấn mạnh rằng việc mở rộng lực lượng hải quân không gây đe dọa đối với các nước láng giềng. Bắc Kinh nói tàu Liêu Ninh sẽ được sử dụng cho mục đích chính là nghiên cứu khoa học và huấn luyện.
Tàu Liêu Ninh chưa hoạt động hết chức năng, nhưng tàu này đã thực hiện những cuộc tập dượt trên Biển Đông, với ngụ ý là Bắc Kinh sẽ tiếp tục có một lập trường kiên quyết trong các vùng lãnh hải tranh chấp.
Quý khán giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190 m/s hay 1575 kHz. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Bây giờ, mời quý vị nghe Trà My trình bày phần tin liên quan đến Việt Nam.
Việt Nam ngăn thông tin bôi nhọ đảng trước Đại hội 12. Việt Nam sẽ có biện pháp mạnh mẽ hơn xử lý các trang tin bị coi là xấu độc, bôi nhọ lãnh đạo đảng, nhà nước trước thềm Đại hội đảng vào tháng Giêng tới đây. Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Trương Minh Tuấn hôm nay tuyên bố đã chỉ đạo các ban ngành hữu quan đấu tranh chống lại thông tin xuyên tạc, nói xấu lãnh đạo đảng, nhà nước và chính sách đường lối quan điểm của nhà nước. Khuyến cáo được đưa ra trong lúc xuất hiện ngày càng nhiều các trang mạng rò rỉ thông tin nội bộ trong đảng và phản ánh những tiêu cực tham nhũng của các thành viên trong bộ máy lãnh đạo Việt Nam giữa bối cảnh leo thang đấu đá vì lợi ích nhóm và tranh giành quyền lực. Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, từng nhiều năm làm việc trong quân đội, chính quyền và khối đảng, nhận định về lời kêu gọi này.
Kỳ này, ông Trương Minh Tuấn trả lời tôi thấy là có vẻ như là chính quyền đang bất lực đối với mạng xã hội. Và có muốn làm cái gì đó thì cũng khó, tại vì tất cả nó đều đang liên quan sâu ở trong nội bộ và đây là cái cuộc tranh đấu nội bộ rất kinh khủng.
Thứ trưởng Thông tin Truyền thông Việt Nam cho hay, giới hữu trách sẽ áp dụng nhiều biện pháp và phương tiện kỹ thuật để ngăn chặn các trang tin chia rẽ nội bộ, đồng thời cũng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước những thông tin đó. Ông kêu gọi đấu tranh quyết liệt hơn với thông tin xấu, không chỉ trước Đại hội Đảng toàn quốc mà cả trong kỳ bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân sắp tới. Ông cho biết, trong thời gian tới, sẽ có sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Công an và Bộ Thông tin Truyền thông để tiếp tục có biện pháp mạnh, vừa bảo đảm tự do Internet, vừa tuân thủ pháp luật Việt Nam. Tác động của khuyến cáo này đối với quyền tự do thông tin và các hoạt động của báo công dân phê phán những chính sách của nhà nước như thế nào? Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam cho rằng,
tôi không nghĩ rằng những lời khuyến cáo đó có bất kỳ tác dụng nào. Họ không dám xử lý đâu. Tôi cho là khả năng nhiều là không xử lý. Tại vì nếu mà tìm ra những cái đầu mối điều tra, cho dù có điều tra ra được những cái đầu mối, mà đầu mối đó liên quan tới những tổ chức nội bộ và những cái tổ chức nội bộ đó lại có thể liên quan tới những cấp cao trong nội bộ, thì làm sao một cấp như là Bộ Thông tin Truyền thông có thể dám xử lý?
Những đe dọa từ nhà nước về việc siết chặt tự do Internet, ngăn chặn những thông tin bất lợi cho nhà nước Việt Nam sẽ có hiệu ứng ngược. Và những thông tin mà nhà nước cho là độc hại sẽ không giảm mà ngược lại còn tăng lên. Bởi vì
là liều lượng và cường độ những thông tin nội bộ tỷ lệ thuận với cường độ và tính chất gia tăng xung đột nội bộ. Mà từ đây tới Đại hội Đảng 12 thì liều lượng và cường độ gia tăng xung đột nội bộ càng tăng lên tới phút chót, theo tôi là như vậy.
Tiến sĩ Phạm Chí Dũng cho rằng giữa những mâu thuẫn nội bộ trong giới lãnh đạo Việt Nam ngày càng tăng và sự phát triển không ngừng của mạng lưới Internet và các trang mạng thông tin xã hội, những thông tin mà nhà nước Việt Nam không muốn người dân tiếp cận đã thực sự vượt tầm kiểm soát của nhà nước. Vẫn theo lời ông, các bản án về tội danh tuyên truyền chống nhà nước hay lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước có khả năng sẽ còn tiếp diễn, nhất là sau vụ bắt giữ luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài. Thảo luận về các đề tài chính trị và phê phán nhà nước Việt Nam vẫn là những điều cấm kỵ trong nước, và Hà Nội đang áp dụng chính sách mạnh tay với những người bất đồng chính kiến trên mạng, với các vụ bắt giữ, sách nhiễu và cầm tù hàng chục blogger và các nhà hoạt động, khiến các tổ chức nhân quyền thế giới và cộng đồng quốc tế lên án thành tích nhân quyền của Việt Nam. Gần phân nửa dân số 90 triệu người của Việt Nam đang sử dụng Internet, 2/3 trong số này dưới độ tuổi 30. Các chiến dịch tăng cường kiểm soát Internet và đàn áp những tiếng nói bất đồng chính kiến vẫn thường diễn ra tại Việt Nam trước các kỳ đại hội đảng và các hoạt động bầu chọn nhân sự mới trong bộ máy lãnh đạo ở Việt Nam.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Một tòa án ở Bangladesh tuyên án tử hình 2 bị cáo và tuyên án tù 6 bị cáo khác hôm thứ Năm có dính líu đến vụ sát hại một người viết blog theo thuyết vô thần. Các hung thủ đã dùng mã tấu giết chết ông Ahmed Rajib Haider ở gần nhà ông trong một lúc xảy ra một loạt các vụ bạo động kéo dài nhiều năm, với nhiều vụ bắt giữ và hăm dọa nhắm vào những người viết lách bị cáo buộc là bổ bán. Thẩm quyền của phiên tòa xử vội ở Dhaka tuyên án tử hình 2 sinh viên, trong đó có một người bị xử mà không có mặt. Một bị cáo khác bị tù chung thân, còn các bị cáo còn lại lãnh các án tù từ 3 cho tới 10 năm. Các tổ chức binh vực cho nhân quyền và tự do báo chí đã chỉ trích chính phủ Bangladesh và cho rằng Bangladesh hành động không đủ nhanh hoặc chưa đưa ra một thông điệp có đủ sức răn đe rằng tấn công những người viết blog sẽ bị trừng phạt. 4 nhà viết blog và 1 nhà xuất bản bị giết hại tại quốc gia Nam Á này trong năm 2015 và mấy mươi người khác bị các nhóm Hồi giáo công khai đe dọa. Microsoft sẽ bắt đầu cảnh báo người sử dụng các dịch vụ trên mạng của hãng này bao gồm Outlook.com khi có nghi ngờ là tài khoản của họ bị các tổ chức của chính phủ đánh cắp. Công ty nhu liệu điện toán lớn nhất thế giới này loan báo chính sách mới trong một thông báo được đăng tải vào chiều tối thứ Tư. Chúng tôi sẽ thông báo cho quý khách nếu chúng tôi tin là tài khoản của quý vị bị một cá nhân hoặc một tổ chức làm việc thay mặt cho một nhà nước nhắm đến hoặc đã bị xâm nhập. Thông cáo nói tiếp rằng Microsoft đưa thêm những bước bảo vệ bởi vì các vụ tấn công mạng được nhà nước bảo trợ thường tinh vi hoặc kéo dài hơn những vụ tấn công của các tội phạm mạng là cá nhân hoặc những hình thức khác. Nếu quý vị nhận được những thông báo như vậy, không nhất thiết là tài khoản của quý vị đã bị xâm nhập. Nhưng điều đó thực sự là tài khoản của quý vị bị nhắm đến và điều rất quan trọng là quý vị phải thực hiện ngay những biện pháp để bảo vệ an toàn cho tài khoản của quý vị, thông báo của Microsoft nói. Microsoft không nêu tên cụ thể quốc gia nào mà công ty này nghi là âm mưu tấn công tài khoản khách hàng của Microsoft. Nhưng hãng thông tấn Reuters nói rằng chính sách thay đổi này được áp dụng 9 ngày sau khi hãng tin này hỏi Microsoft tại sao không chịu thông báo cho các nạn nhân trong vụ tấn công mạng điện toán vào năm 2011, nhắm vào những người lưu vong của các cộng đồng người Tây Tạng và Uyghur ở Trung Quốc. Hãng tin này đã trao đổi với 2 cựu nhân viên của Microsoft và được cho biết rằng các chuyên gia của công ty nhu liệu này trước đó nhiều năm đã kết luận rằng giới hữu trách Trung Quốc đứng sau chiến dịch đó nhưng công ty không loan báo thông tin đó.
Quý khán giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA trên làn sóng trung bình 190 m/s. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.